4. Một số vấn đề về cấu trúc và ngôn ngữ của thể loại điều tra. Sau khi nắm tình hình về nhu cầu của bạn đọc, người phóng viên lựa chọn đề tài và thu nhập tư liệu để xây dựng tác phẩm điều tra. Từng bước trong quá trình chuẩn bị tư liệu đều cần đến sự thông minh, sắc sảo, khéo léo của nhà báo. Quá trình này rất công phu, nhưng để có được một bài điều tra tốt lại phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, khả năng của mỗi tác giả. Qua nghiên cứu báo chí trong những năm gần đây, chúng tôi thấy các bài điều tra tiêu biểu thường có một số kiểu cấu trúc cơ bản như sau. 4.1. Tựa đề và phần giới thiệu. Cũng như nhiều thể loại khác, bài điều tra thường có lời giới thiệu và đề phụ. Tính chất và nhiệm vụ của chúng tương đối giống nhau. Đề phụ, còn gọi là tít phụ. Sau tựa đề, còn gọi là tít, bài điều tra có thể có các đề phụ nhằm thông báo một cách ngắn gọn nội dung chủ yếu của phần tác phẩm sau đó. Trên thực tế, không phải bài điều tra nào cũng phải có đề phụ. Có nhiều bài, vì tựa đề đã thâu tóm được cái thần của tác phẩm, nên không cần đề phụ nữa. Ví dụ, khi đọc tựa đề bài, một trẻ sơ sinh còn sống vẫn bị cô y tá khâm liệm. Chú thích, báo Lao động, số 94 năm 1998, hết chú thích. Thì người đọc hiểu ngay là bài điều tra này sẽ thông báo và làm sáng tỏ chuyện gì rồi, không cần đề phụ nữa. Nhưng trong nhiều trường hợp khác, nội dung tác phẩm được tạo bởi nhiều sự kiện khác nhau mà tựa đề không thâu tóm được hết, thì đề phụ có tác dụng bổ sung giúp cho người đọc biết được trong từng phần cụ thể của tác phẩm sẽ thông báo việc gì là chủ yếu. Như vậy, đề phụ có chức năng bổ sung thông tin và tăng cường khả năng thông báo của tựa đề. Trong bài điều tra, ổ mại dâm trá hình lớn nhất thành phố Vũng Tàu vừa bị phát hiện. Chú thích, Nguyệt Sang báo Công an Nhân dân tháng 11 năm 1994, hết chú thích. Có đến 3 đề phụ. Bắt quả tang 10 cô gái bán dâm cho 10 vị khách. Chỉ một đêm tú bà Đoàn Thu Lan đã thu 3 triệu đồng tiền dịch vụ từ gái mại dâm. Công việc điều tra đã hoàn tất. Đoạn kết của vụ án này sẽ ra sao? Ngoài tựa đề và đề phụ, trong đa số trường hợp, sau tựa đề thường có phần giới thiệu. Phần giới thiệu. Phần này được dùng để giới thiệu xuất xứ, nguồn gốc, bối cảnh chính trị xã hội của tác phẩm, đồng thời nêu những nội dung cơ bản nhất mà tác phẩm sẽ trình bày chi tiết. Phần giới thiệu thường là công việc của biên tập viên và được ghi là lời tòa soạn. Trong nhiều trường hợp, nó được thể hiện như một tin vắn. Ví dụ, ngày 27 tháng 3 năm 1998, Tòa Hành Chính tỉnh Quảng Trị trong một phiên xét xử mà vị đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố không tham gia phiên tòa đã tuyên hủy quyết định số 151/1997/ QĐ-UB của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hà và xử phạt hành chính đối với người có hành vi chiếm dụng nhà ở đang do nhà nước quản lý. 4 ngày sau đó, ông Nguyễn Công Bổ, Chủ tịch thị xã đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân tối cao. Cũng có trường hợp lời giới thiệu được thực hiện bằng một đoạn văn nghị luận. Thực hiện chính sách lao động, thương binh và xã hội là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta. Đây là một việc làm vừa mang tính chất nhân đạo cao cả, vừa là yếu tố tích cực, ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta, nhằm khuyến khích sự đóng góp công sức của mọi công dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhưng trong thời gian qua, hàng chục tỷ đồng của nhà nước đáng lý ra được chi vào việc thực hiện chính sách lao động, thương binh và xã hội đã bị thất thoát, lại rơi vào túi một số cá nhân. Nhận diện chân tướng tội phạm trong lĩnh vực này để có biện pháp xử lý kiên quyết, đồng thời khắc phục những sơ hở trong thực hiện chính sách lao động, thương binh và xã hội trong thời gian tới là một việc làm cấp thiết. Chú thích: đặt sang báo Công an Nhân dân ngày 15 tháng 8 năm 1995, hết chú thích. Thông thường, những tác phẩm đã sử dụng lời giới thiệu thì không có các đề phụ, và ngược lại. Phần giới thiệu thường có tác dụng gây ấn tượng mạnh đối với công chúng. Nếu người đọc biết được tác phẩm sẽ nói về điều gì, thì nhất định họ sẽ muốn đọc hết tác phẩm để biết chi tiết về điều đó. 4.2. Phần mở đầu của bài điều tra. Có rất nhiều cách khác nhau để mở đầu một bài điều tra. Điều này tùy thuộc vào phương pháp sáng tạo của từng tác giả. Nhưng vào đề tức là một sự bắt đầu. Nếu có cách vào đề tốt, tất sẽ hứa hẹn một tác phẩm tốt. Cho nên vào đề có thể coi là một nghệ thuật. Trong tin, những nội dung cơ bản nhất được tập trung ở phần mào đầu. Nhưng trong bài điều tra không nhất thiết phải như vậy. Mà những tư liệu cơ bản, chủ đề, tư tưởng tác phẩm phải được toát lên trong toàn bộ kết cấu của tác phẩm. Sau đây là một số cách mở đầu của tác phẩm điều tra, hay còn gọi là đặt vấn đề. Mở đầu bằng việc khái quát hóa thành những hình ảnh hoặc nêu lên tầm vóc ý nghĩa của những đối tượng, những sự kiện định khám phá. Trong cách mở đầu như vậy, tác giả thường thể hiện tầm nhìn, cách đánh giá, xem xét của mình bằng một đoạn văn nghị luận. Ví dụ, một trong những vấn đề nổi cộm đang được các cấp, các ngành ở thành phố Hồ Chí Minh quan tâm giải quyết, đó là tệ sử dụng ma túy và buôn lậu ma túy. Điều đáng lo ngại là trong số những người nhiễm HIV ở thành phố thì số người nghiện ma túy, tiêm chích xì ke chiếm 90%. Do vậy, nạn buôn bán và nghiện ma túy thực sự trở thành mối lo của toàn xã hội. Chú thích: Báo Công an Nhân dân số 287 năm 1994, hết chú thích. Hoặc, để đối phó với việc truy quét thường xuyên của công an các phường, các cô gái mại dâm và bọn mặc rô đã liên tục sáng tạo ra nhiều phương sách mới. Chú thích: Báo Công an Nhân dân đã dẫn, hết chú thích. Mở đầu có thể nêu cá tính đặc sắc của nhân vật trung tâm. Ví dụ, bắt đầu từ năm 1991, cô công nhân nông trường Lệ Ninh, Đinh Thị Sớm, trở về quê sinh sống. Ngoài đồng lương mất sức ít ỏi, để đảm bảo cuộc sống của gia đình, Sớm phải tần tảo nay đây mai đó và cuối cùng định vị bằng nghề kinh doanh giải khát. Theo gợi ý của một số khách đã từng ra Bắc vào Nam, Sớm bươn bả khắp nơi để tìm gái về tiếp khách. Có gái, khách đi đường ghé lại nhiều hơn, thu nhập tăng lên. Thế là từ một cô gái thôn quê hiền lành chất phác, Đinh Thị Sớm đã trở thành một tú bà giàu bự. Học tập kinh nghiệm của Sớm, các chị em của mụ gồm Đinh Thị Mới, Đinh Thị Khuya, Đinh Thị Huấn đều mở quán giải khát và trở thành chủ chứa. Vì vậy, số lượng chủ chứa ở đây tăng nhanh. Hưng Thủy trở thành tụ điểm mua bán dâm công khai, trắng trợn mà nhiều người vẫn gọi là chợ tình bảy. Chú thích: Báo Công an Nhân dân đã dẫn, hết chú thích. Thông qua ý kiến của người khác để tác giả bộc lộ ý đồ của mình bằng một cuộc phỏng vấn. Đây cũng là cách đặt vấn đề có tính độc đáo. Tôi đồng ý làm một chuyến dã ngoại với người đạp xích lô. Biết tôi muốn tìm hiểu về tệ nạn gái mại dâm ở thành phố, người đạp xích lô nói. Từ ngày thành phố có quyết định đóng cửa các vũ trường và mở chiến dịch truy quét gái mại dâm ở các tụ điểm, gái mại dâm dạt về một số điểm ở vùng ngoại ô. Có hai tụ điểm lớn là khu Tân Thuận và Tân Cảng. Anh muốn chọn điểm nào? Anh cho tôi đến khu Tân Cảng. Chú thích: Báo Đại Đoàn Kết, số 9 năm 1999, hết chú thích. Nếu không sử dụng phần tóm tắt các ý chính trong bài và nếu không có đề phụ, thì tác giả bài điều tra thường mở đầu bằng những thông tin có tính chất phản ánh để thông báo cho công chúng biết nguyên nhân xuất hiện của tác phẩm. Bài: Cần xử lý nghiêm những tiêu cực tại Viện Tai Mũi Họng Bộ Y tế được thực hiện theo phương pháp vừa nêu. Cách đây hơn 4 tháng, Bộ Y tế cho thành lập đoàn thanh tra về giải quyết đơn khiếu tố của cán bộ công nhân viên Viện Tai Mũi Họng. Địa điểm nằm trong khu vực Bệnh viện Bạch Mai, đường Giải Phóng, Hà Nội. Đơn thư khiếu tố xuất hiện tại Viện Tai Mũi Họng từ năm 1995, tố cáo nhiều hành vi sai trái của ông Viện trưởng Phạm Khánh Hòa và một số cộng sự thân tín như kế toán trưởng Nguyễn Thị Khiết, Chu Thị Hà, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán. Đến cuối năm 1998, khi gần hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản, nâng cấp cơ sở vật chất cho Viện Tai Mũi Họng, đơn thư tố cáo ngày càng nhiều, nội dung xung quanh chuyện tham nhũng, lơ là chuyên môn, tích cực xây dựng cơ bản. Chú thích, báo Lao Động, ngày 16 tháng 7 năm 1999, hết chú thích. Cũng có những bài điều tra tác giả vào đề bằng cách nêu ngay sự kiện quan trọng nhất. Cách vào đề như vậy thường gây được ấn tượng mạnh, nhưng rất ít gặp. Ví dụ, trong bài Vụ phá rừng Lim ở Quảng Bình, tác giả đã vào đề như sau. Theo số liệu của Viện Điều tra Quy hoạch rừng Trung Bộ, thì năm 1992, trữ lượng gỗ lim trong độ tuổi khai thác ở Tuyên Hóa là khoảng 90.000 mét khối. Trong đó, lâm trường Tuyên Hóa quản lý khoảng 15.000 mét khối và kiểm lâm quản lý khoảng 75.000 mét khối. Thế nhưng qua kiểm tra thực địa, hiện nay lâm phần lâm trường Tuyên Hóa gỗ lim hầu như không còn nữa. Còn trong lâm phần do kiểm lâm quản lý rất ít, ở những nơi sâu xa, khó khai thác. Qua số liệu đoàn kiểm tra nắm được, số gỗ lim hợp chính phẩm mà lâm trường Tuyên Hóa và hạt kiểm lâm huyện khai thác, thu mua, xử lý, tịch thu được quy tròn từ năm 1992 đến năm 1997, chưa đến 15.000 mét khối. Như vậy, chỉ trong vòng 5 năm, hàng chục ngàn mét khối gỗ lim đã biến mất khỏi rừng Tuyên Hóa. Vì sao lại có tình trạng này? Tóm lại, phần vào đề của tác phẩm điều tra thường đề cập tới một sự kiện, sự việc, một con người cụ thể hay một tình huống, một hiện tượng dưới dạng câu hỏi chưa được trả lời, hoặc cũng có thể là một sự khẳng định. Phần vào đề thường đặt trước đề phụ, được trình bày ngắn gọn, hấp dẫn, có sức lôi cuốn người đọc. Tất nhiên điều đó còn tùy thuộc vào kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm chuyên môn của tác giả. Nhưng dù tác phẩm được vào đề dưới hình thức nào, thì mục đích của phần này là nêu vấn đề mà nội dung của tác phẩm ở các phần sau sẽ làm rõ. Một số ý kiến cho rằng ở phần vào đề của điều tra có nhiều điểm giống với phần vào đề của phóng sự. Nhưng ở điều tra, cách thể hiện của tác giả tỏ ra bình tĩnh hơn, tỉ mỉ hơn, chứ không đột ngột và chứa đựng nhiều yếu tố cảm xúc như trong một số phóng sự. Còn có thể sử dụng nhiều cách khác nhau nữa để mở đầu cho một bài điều tra. Điều này tùy thuộc vào khả năng sáng tạo của từng nhà báo. 4.3. Phần giải quyết vấn đề. Đây là phần trọng tâm của tác phẩm, là nơi tác giả thể hiện quan điểm, chính kiến, chủ đề tư tưởng của tác phẩm và tất cả tư liệu có được trong cả quá trình điều tra, nghiên cứu. Để thực hiện ý đồ của tác phẩm, tác giả dùng nhiều phương pháp thể hiện khác nhau. Một mặt phải đảm bảo đặc trưng của thể loại, mặt khác lại phải tạo ra nét riêng của mình để tránh sự nhàm chán cho công chúng. Yêu cầu về việc tuân thủ các đặc điểm thể loại không liên quan đến sự gượng ép trong quá trình thể hiện tác phẩm. Bởi vì giữa các thể loại luôn chứa đựng những miền giao thoa, phát huy và tận dụng những ưu điểm của nhau để mỗi thể loại tự hoàn thiện mình và điều cần thiết. Trong phần này, tác giả tiến hành trình bày, phân tích và sắp xếp dữ kiện theo một trình tự logic và theo quan hệ nhân quả. Việc tổ chức cấu trúc tác phẩm như vậy là do đặc điểm thể loại quy định. Vì vậy, khi tìm hiểu các vụ việc, cần chú ý đến những hoàn cảnh có vấn đề. Môi trường để chúng xuất hiện như một điều tất yếu. Nếu trong tin để phản ánh một sự kiện riêng lẻ, nhà báo đã sử dụng các mô hình cấu trúc như hình tam giác lộn ngược, hình chữ nhật để tạo nên sự hấp dẫn đối với người đọc, thì trong bài điều tra do phải chuyển tải một khối lượng lớn các sự kiện, chi tiết, tác giả phải sắp xếp sự kiện thành những nhóm rồi mới tiến hành phân tích, mổ xẻ vấn đề. Chính luận báo chí thuộc phạm trù nghị luận. Người viết chủ yếu dựa vào chứng cứ thực tế và sự suy xét khách quan để chỉ ra mối quan hệ nhân quả của các sự kiện, làm rõ sự thật. Cho nên các yếu tố tạo nên tác phẩm chính luận là sản phẩm của hoạt động tư duy lý luận chặt chẽ trên cơ sở các luận điểm, luận cứ, luận chứng. Trong một tác phẩm có thể có một hoặc một số luận điểm. Đó là những ý trực tiếp cấu thành chủ yếu, có sức khái quát cao, chứa đựng những quan niệm, những tư tưởng sâu sắc. Các luận điểm trong tác phẩm có sự độc lập tương đối với nhau và cùng có nhiệm vụ làm rõ chủ đề. Tính độc lập tương đối của các luận điểm biểu hiện ở chỗ. Trong một tác phẩm, luận điểm này không nằm trong luận điểm kia. Nó có quan hệ với chủ đề tác phẩm như một thành phần có tác dụng làm rõ chủ đề tác phẩm. Đối với các luận điểm khác, chúng có vai trò như nhau là góp phần làm rõ chủ đề ở một khía cạnh nào đó. Để hiểu rõ vai trò của các luận điểm trong bài điều tra, chúng ta hãy xem xét một số tác phẩm cụ thể. Trong bài Hiện trạng buôn lậu và nghiện hút ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh, chú thích Báo Công an Nhân dân số 278 năm 1994, hết chú thích. Tác giả Lưu Vinh đã nêu rõ 3 luận điểm. Số người nghiện ma túy giảm rồi lại tăng. Ma túy được đưa vào thành phố qua nhiều con đường khác nhau. Cần phải phòng và chống hiện trạng này. Để làm sáng tỏ nội dung tư tưởng của các luận điểm đó, cần phải có các luận cứ. Đó là những chi tiết, những sự kiện làm bằng chứng, chứng minh cho các luận điểm đã nêu. Tác giả có thể sử dụng một hoặc nhiều luận cứ. Việc sử dụng các sự kiện, hiện tượng làm luận cứ và những thao tác linh hoạt tùy thuộc vào trình độ nghiệp vụ và phong cách riêng của mỗi tác giả. Trong ví dụ trên đây, tác giả đã nêu lên 3 luận cứ để chứng minh cho luận điểm 2. Nguồn thứ nhất, từ các tỉnh Hạ Lào qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Nguồn thứ hai, từ các tỉnh Thượng Lào qua các khu vực tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hà Nội, rồi vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Nguồn thứ ba, ở dạng bạch phiến, chủ yếu từ các nước Thái Lan, Miến Điện qua Campuchia. Để tạo nên một luận cứ, thường phải sử dụng nhiều cứ liệu khác nhau. Các cứ liệu đó tạo thành các ý làm nên sự toàn vẹn của luận cứ. Sau khi đã nêu lên 3 luận cứ trên đây, tác giả đã sử dụng một loạt cứ liệu khác như sau. Bọn buôn lậu ma túy đã triệt để sử dụng những phương tiện giao thông sẵn có như đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ để vận chuyển ma túy. Điển hình như vụ Hong Chi Sinh, 33 tuổi, người Hồng Kông nhưng mang quốc tịch Anh. Ngày 11 tháng 3 năm 1993, mang 5kg bạch phiến từ Thái Lan vào tiêu thụ và bị bắt quả tang tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Hoạt động của bọn buôn lậu ma túy hình thành các đường dây và tổ chức khá chặt chẽ. Có bọn chuyên hoạt động bán buôn, có bọn chuyên bán lẻ. Nội dung của tác phẩm được hình thành bởi các luận điểm, luận cứ. Nhưng việc tổ chức, sắp xếp các luận điểm, luận cứ phải hợp lý và có tính hệ thống rất cao. Đó là nhiệm vụ của các luận cứ. Luận chứng là toàn bộ tổ chức, kết cấu trong quá trình triển khai một luận điểm hoặc toàn bộ hệ thống luận điểm của tác phẩm. Công tác tổ chức này phải chặt chẽ và hợp lý, vừa triệt để khai thác các luận cứ, vừa đảm bảo tính nhất quán trong quá trình làm sáng tỏ luận điểm, Mặt khác, phải tránh cực đoan. Luận chứng là sự triển khai, sự đan dệt qua lại giữa luận điểm và luận cứ, giữa các ý nhỏ với nhau nhằm mục đích làm cho người đọc hiểu và đồng tình với các luận điểm. Việc kết hợp các luận chứng chặt chẽ, logic, hợp lý và tổ chức các luận điểm, luận cứ một cách khoa học là biểu hiện của lối lập luận trong văn phong nghị luận nói chung, trong đó có thể loại tác phẩm điều tra trên báo chí. Ngoài ra, để phân chia tác phẩm thành các phần nhỏ, mỗi phần giải quyết một vấn đề nội dung nào đó, có tính độc lập tương đối với phần kia. Các tác giả thường sử dụng các đề phụ. Mỗi đề phụ còn có tác dụng thông báo nội dung chủ yếu sẽ được giải quyết trong phần đó. Ví dụ, trong bài 6 loại án liên quan đến tội phạm là người nước ngoài tại Việt Nam. Chú thích, báo Đại Đoàn Kết số 1 năm 1999, hết chú thích. Tác giả đã dùng đến 6 đề phụ, trong đó mỗi đề phụ được sử dụng để chỉ ra một loại án như sau. Công dân nước ngoài sang lừa đảo tại Việt Nam. Phát hiện viên hồng phấn phiến tại Việt Nam. Chuyển ngân bất hợp pháp và rửa tiền tăng mạnh. Công ty ma và lừa đảo vay vốn. Tội xâm hại tình dục trẻ em xuất hiện ở Việt Nam. Buôn lậu xe máy và nhập lậu ô tô ăn cắp. Việc sử dụng nhiều hay ít đề phụ trong một bài điều tra phụ thuộc vào khối lượng những nội dung cần giải quyết. Thông thường nếu một tác phẩm có nhiều sự kiện trung gian liên quan đến vấn đề điều tra thì mới cần đến vai trò của đề phụ. Các đề phụ như một thao tác chuyển tiếp giúp người đọc tìm hiểu từ sự kiện này đến sự kiện khác và các mối quan hệ nhân quả của các sự kiện đó. Và có thể từ đó, người đọc tự rút ra được kết luận về sự kiện, hiện tượng hay vấn đề mà tác giả đã trình bày trong tác phẩm. Cũng chính trong phần giải quyết vấn đề này, một trong những đặc trưng cơ bản của thể loại điều tra được sử dụng triệt để là phân tích sự kiện. Phân tích sự kiện là một việc quan trọng của công tác điều tra và cũng là một phương pháp thể hiện các tác phẩm điều tra. Lenin đã từng nhấn mạnh, quan điểm của người Marxist luôn luôn đòi hỏi một sự đánh giá sâu sắc chứ không hời hợt. Quan điểm đó sẽ luôn luôn vạch trần sự nghèo nàn của những luận điểm xuyên tạc, nhập nhằng, những sự che giấu hèn nhát. Chú thích: Vladimir Ilyich Lenin, toàn tập, nhà xuất bản Tiến bộ, M, năm 1981, tập 23, trang 305, hết chú thích. Tuy phương pháp thể hiện của bài điều tra khác với cách miêu tả sự kiện trong phóng sự hay cách lập luận trong bình luận, nhưng bài điều tra không phải là một dạng bài khô khan, thiếu hình ảnh. Phương pháp thể hiện này tùy thuộc vào tài năng và phong cách riêng của từng nhà báo. Tác giả có thể trình bày tác phẩm một cách sinh động, hấp dẫn, giàu hình ảnh, nhưng trước hết phải đảm bảo tính chính xác của các tư liệu được công bố. Sự kiện là yếu tố cụ thể của nội dung. Thiếu những sự kiện cụ thể thì không thể có nội dung cụ thể, không thể có khả năng thuyết phục người đọc. Có thể nói rằng sự kiện là vật liệu chính để xây dựng nên tác phẩm điều tra, là những yếu tố cần thiết để làm sáng tỏ các luận điểm. Phân tích sự kiện là để tìm ra bản chất, mối liên hệ bên trong của chúng. Trong hầu hết các bài điều tra, cái tôi, tác giả rất ít xuất hiện trong tác phẩm. Người viết thường ẩn đằng sau những sự kiện được trình bày, phân tích. Có rất nhiều bài điều tra, từ đầu đến cuối, tác giả chỉ trình bày sự thật để cho chứng cứ tự nói lên tất cả, nhưng nó lại có tác động rất mạnh đến dư luận xã hội. Có thể lấy bài "Đừng nên đem dân bỏ chợ" làm ví dụ. Trong bài điều tra này, tổ phóng viên điều tra đã nêu lên một loạt chứng cứ để làm sáng tỏ vấn đề là tại sao 30 gia đình ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã gương mẫu tự nguyện dỡ nhà, giải phóng mặt bằng phục vụ cho việc mở đường Trần Khát Chân. Nhưng đã 5 năm trôi qua mà họ vẫn chưa được bố trí chỗ ở mới. Còn một số gia đình khác chây ì, không chịu đi, để nhà nước lấy đất làm đường thì giải thích. Cứ nhìn 30 hội dân đã gương mẫu di chuyển trước kia, họ đang bị bỏ rơi, chẳng ai lo chỗ ở mới cho họ, nhà cũ thì phá rồi. Vậy chúng tôi theo họ phá nhà để di chuyển, để rồi lại rơi vào cảnh không nhà không cửa như họ à. Chú thích, báo Đại Đoàn Kết ngày 20 tháng 7 năm 1998, hết chú thích. Lý do gây nên tình trạng trên là họ, 30 hội dân, đã được cấp đầy đủ giấy tờ về đất đai của cơ quan có thẩm quyền cấp để di chuyển đến nơi ở mới. Thế nhưng đất nơi họ đến lại là đất có chủ, chủ của mảnh đất đó có giấy tờ hợp pháp. Mặc dù các tác giả không nêu lên ý kiến riêng của mình thì vấn đề cũng đã rõ. Nhưng để đi đến tận cùng của sự thật, các tác giả cung cấp thêm cho người đọc một chứng cứ khác. Thanh tra nhà nước thành phố Hà Nội đã thanh tra và có kết luận rất rõ. Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng đường Trần Khát Chân đã quan liêu, tham mưu cho thành phố Hà Nội di chuyển 30 hội dân đến mảnh đất đang có tranh chấp. Chủ mảnh đất này có giấy tờ hợp pháp. Như vậy là đối với một tác phẩm điều tra, sự hấp dẫn và sức thuyết phục người đọc sẽ tăng lên khi tác giả để cho chứng cứ làm sáng tỏ sự thật hơn là tác giả bày tỏ chính kiến của mình. Điều đáng chú ý là các chứng cứ phải được chọn lọc cẩn thận nhằm phục vụ cho một chủ đề nhất định. Tóm lại, trong phần giải quyết vấn đề của tác phẩm điều tra, người viết phải làm sáng tỏ toàn bộ nội dung các câu hỏi được nêu lên trong phần mở đề bằng cách đưa ra các luận điểm, luận cứ, luận chứng kết hợp với sự chọn lọc và phân tích sâu sắc các sự kiện, hiện tượng hay vấn đề. Trong quá trình thực hiện có thể có sự so sánh, đối chiếu và lý giải vấn đề nhằm đáp ứng được nhu cầu nhận biết thông tin đầy đủ, toàn diện của độc giả.
4.4. Phần kết luận. Kết luận là phần cuối của bài điều tra. Bất kỳ bài điều tra nào cũng phải có phần kết luận. Trong một số dạng của tin, không cần thiết phải rút ra bài học hay kết luận, vì tin chỉ thông báo những sự kiện riêng lẻ, một mẫu cuộc sống. Trong bài điều tra hay một số thể loại có dung lượng lớn, đề cập đến nhiều sự kiện, nhiều chi tiết khác nhau nhằm phục vụ cho một chủ đề, thì phần kết luận là không thể thiếu, vì đây là phần quan trọng. Thông thường, trong phần kết luận, tác giả có điều kiện để thể hiện chính kiến của mình và cũng là nơi mà người đọc chờ đợi xem kết cục của vấn đề sẽ ra sao. Ở đây, tác giả có thể trực tiếp trình bày ý kiến của mình với người đọc hoặc trình bày gián tiếp bằng cách dựa vào nội dung ở phần trên để nêu lên kết luận. Trong bài, đừng nên đem dân bỏ chợ. Sau khi đã phân tích các cứ liệu làm sáng tỏ sự thật, các tác giả đi đến kết luận. Như vậy, để mặc cho 30 hộ dân sống vật vã, bơ vơ không nhà cửa suốt 5 năm nay là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội. Tại sao khi di chuyển làm đường thì cơ quan nhà nước làm nhanh thế, nhưng giải quyết chỗ ở mới cho dân thì làm chậm thế, kéo dài suốt 5 năm? Và liệu có kéo dài thêm 5 năm nữa không? Xin nhường câu trả lời này cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ghi chú, báo Đại Đoàn Kết, đã dẫn, hết ghi chú. Ngoài việc theo dõi từng chi tiết của các sự kiện để biết thực chất của vấn đề, người đọc còn chờ đợi một lời kết hay một nhận định của tác giả về vấn đề đó, vì tác giả là người trực tiếp tìm hiểu và khám phá sự thật. Vì thế, phần kết luận còn quan trọng ở chỗ là nó sẽ giúp độc giả có những suy nghĩ đúng, phù hợp với ý đồ tác giả. Nghĩa là tác phẩm sẽ thực hiện tốt chức năng của nó là góp phần tuyên truyền, cổ động và tổ chức cho nhận thức và hành động của công chúng. Từ đó, một yêu cầu đối với phần kết luận là phải rõ ràng, dứt khoát, có sức thuyết phục cao. Trên thực tế, nhiều khi vẫn còn những bài điều tra chưa đưa ra được một kết luận xác đáng, hoặc chỉ là một kết luận nửa vời, có thể có nhiều cách hiểu khác nhau. Những bài điều tra có phần kết luận tốt thì ngay từ phần mở đầu, nêu vấn đề và phần phân tích sự kiện đã toát lên tất cả bản chất của vấn đề mà công chúng đang mong đợi. Sức thuyết phục nằm ngay trong quá trình lập luận, nêu chứng cứ, những con số thống kê, cách sắp xếp sự kiện chặt chẽ, logic, tạo ra cảm giác tin cậy, thích thú đối với người đọc. Trong trường hợp như vậy thì phần kết luận chỉ cần ngắn gọn, súc tích, cũng mang tính thuyết phục cao. Cũng có trường hợp do tính chất phức tạp của vấn đề chưa thể có sự giải đáp thỏa đáng, tác giả có thể nêu lên một loạt câu hỏi theo hướng vừa gợi ý để cả nước đọc và các cơ quan chức năng tự lý giải vấn đề. Ví dụ, trong bài sản xuất thuốc có độc tố cao đã bị cấm giữa thủ đô, trong phần kết luận dưới đề phụ cần giống một hồi chuông báo động, tác giả viết: ngày 8 tháng 6 năm 1998, đoàn kiểm tra, quản lý thị trường và công an khi đối chiếu giữa thực tế tồn kho và trong thẻ kho phát hiện trên 500 kg DDT và trên 120 kg thạch tín không cánh mà bay. Những người có trách nhiệm không lý giải nổi tại sao lại có trường hợp kỳ lạ như vậy. Nơi sản xuất và kho chứa các độc tố trên ở vùng đất thường bị ngập lụt vào mùa nước. Số DDT và thạch tín nói trên đã không may tan thành nước trong những vụ ngập lụt trước đây hoặc rơi vào tay kẻ xấu nào đó. Nhưng thật may, ngày 26 tháng 6 năm 1998, ông Nguyễn Đối, giám đốc công ty bảo quản nông lâm sản, cho biết số chất độc đó đã tìm thấy trên gác 2 dãy nhà công ty đang làm việc. Sự xuất hiện trở lại trên nửa tấn DDT và trên 120 kg thạch tín, chuyện thật mà như đùa. DDT là chất độc lưu lại lâu dài khó phân hủy và một chút thạch tín cũng có thể làm nhiều người thiệt mạng. Không hiểu những người quản lý cấp trên của công ty và chính quyền thành phố suy nghĩ thế nào về việc này. Đương nhiên, một bài điều tra tốt nhất vẫn là bài nêu lên được cách giải quyết hợp tình hợp lý. Nhưng đó là một việc làm rất khó vì hướng giải quyết cho một vấn đề phức tạp nhiều khi nằm ngoài khả năng của nhà báo. Công việc quan trọng nhất của nhà báo là phải đánh giá đúng thực trạng, phản ánh chính xác, hiện thực khách quan, chỉ ra nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân sâu xa của các sự kiện, hiện tượng, vấn đề, chỉ ra các mối quan hệ giữa các tình tiết của sự kiện hay hiện tượng nào đó, làm bằng chứng và tạo ra hướng giải quyết cho các cơ quan quản lý và hướng dẫn suy nghĩ cho nhân dân. Trước những hoàn cảnh có vấn đề, công chúng thường chờ đợi sự giải đáp của báo chí. Vì vậy, sự công bằng trong đánh giá, tính khoa học trong cách nhìn nhận vấn đề và sự khách quan trong phản ánh hiện thực là yêu cầu thường xuyên đối với người viết điều tra. 4. 5. Ngôn ngữ trong thể loại điều tra. Sử dụng ngôn ngữ để thể hiện chủ đề tác phẩm có thể coi là một thao tác nghệ thuật phức tạp. Ngôn ngữ báo chí nói chung cũng như ngôn ngữ thể loại tác phẩm điều tra nói riêng là loại ngôn ngữ hiện đại nhất, phổ thông nhất, được công chúng sử dụng rộng rãi. Vì vậy, ngôn ngữ trong tác phẩm báo chí là thứ ngôn ngữ nhà báo dùng để nói với công chúng bằng chính ngôn ngữ của họ. C-Corp. Điều đó đòi hỏi người làm báo phải có vốn ngôn ngữ phong phú và khả năng sử dụng hoạt bát và linh động vốn ngôn ngữ đó. Trong bài điều tra, tác giả vẫn có thể sử dụng nhiều thủ pháp ngôn ngữ khác nhau như miêu tả, kể, vân vân. Nhưng phương tiện ngôn ngữ chủ yếu vẫn là ngôn ngữ chính luận, kết quả của tư duy logic, đặc biệt chú ý đến tính chính xác và chặt chẽ, phục vụ cho mục đích diễn đạt rõ ràng, thể hiện đúng tư tưởng của tác giả. Điều đó đòi hỏi ở người viết hạn chế tối đa việc sử dụng từ ngữ đa nghĩa. Tuy nhiên, cũng như ở các thể loại khác, bài điều tra cũng cần sự hấp dẫn độc giả trong cách diễn đạt. Ví dụ, sau đây sẽ chứng minh khả năng biểu cảm và giàu hình ảnh của ngôn ngữ điều tra. Còn rất nhiều mảnh đời nghiệt ngã khác mà trong phạm vi bài viết này chúng tôi không thể nêu hết được. Mỗi mảnh đời có một cuộc sống riêng tư rất khác nhau, mỗi hoàn cảnh và động cơ sa vào vũng lầy tệ nạn xã hội khác nhau, không loại trừ không ít những kẻ đua đòi cố lao thân vào con đường hư hỏng sa đọa. Song suy cho cùng, không ai lại muốn cuộc đời mình cứ mãi kéo dài trong nhọc nhằn, đau khổ. Sẽ có người đặt câu hỏi: thế tại sao không tu tâm dưỡng tính, phấn đấu vươn lên để trở lại hòa nhập với ánh sáng cuộc đời? Nếu vấn đề chỉ đơn giản có vậy thì có lẽ chẳng có gì mà ầm ĩ. Phần lớn, đối tượng là những người không nghề nghiệp, không vốn liếng, không nơi nương tựa, không người giúp đỡ, học thức ít, vân vân. Ngoài những hành trang đó, họ có thêm được gì trên con đường tìm về ánh sáng? Nếu không phải là lòng mặc cảm nặng nề trước sự lạnh lùng cùng những cái nhìn khinh rẻ của mọi người xung quanh. Ghi chú: Báo Đại Đoàn Kết, số 229, năm 1993. Hết ghi chú. Người đọc đã rất cảm động trước sự luận bàn của tác giả về những đối tượng của tệ nạn xã hội, mặc dù tác giả đã tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc của bút pháp chính luận báo chí. Để làm rõ những đặc trưng ngôn ngữ trong tác phẩm điều tra, có thể so sánh với cách sử dụng ngôn ngữ trong một số các thể loại khác. Trong các tác phẩm thông tấn, ngôn ngữ thường mang tính chất sự kiện. Trong các tác phẩm thuộc nhóm chính luận, nghệ thuật, ngoài ngôn ngữ chính luận và ngôn ngữ phản ánh sự kiện, còn sử dụng khá nhiều ngôn ngữ văn học. Còn trong bài điều tra, ngôn ngữ có sự kết hợp hài hòa giữa tính chất và sự kiện và tính chính luận. Người viết điều tra thường sử dụng ngôn ngữ chính luận như một công cụ chính để phân tích sự kiện. Đó là thứ ngôn ngữ đơn nghĩa. Tuy nhiên, tác giả vẫn có thể sử dụng các biện pháp tu từ như so sánh, đối chiếu, ẩn dụ, vân vân, trừ phương pháp ngoa dụ. Sau đây là một dẫn chứng. Dư luận nhận xét tệ nạn này giống như một căn bệnh truyền nhiễm. Nếu buông lơi sử dụng liều thuốc kháng sinh, nó lại có cơ hội phát triển. Ghi chú: Báo Công an Nhân dân, số 219, năm 1992. Hết ghi chú. Như vậy là ngôn ngữ trong bài điều tra cũng gần với ngôn ngữ của các thể loại khác như phỏng vấn, tường thuật, bình luận, tin ngắn, vân vân, nhưng phải khác với ngôn ngữ của thể loại tiểu phẩm. Trong các bài điều tra hay, người đọc có thể gặp nhiều biện pháp ngôn ngữ có tính chất tu từ như trụ bám, bén rễ cây xanh, hốt trọn ổ, nắm độc sau mưa, túi đựng tệ nạn, vân vân. Đó là những phương pháp ví von, so sánh, giao hình ảnh, nhưng rất cụ thể và dễ hiểu. Người đọc hầu như không gặp loại ngôn ngữ hài hước, mỉa mai, giễu cợt hay châm biếm trong bài điều tra. Ngoài ra, tác giả bài điều tra còn sử dụng triệt để các phương tiện cú pháp để tăng thêm tính hấp dẫn của tác phẩm. Các loại câu như câu đơn, câu kép, câu nghi vấn, câu cảm thán, vân vân cũng được dùng rộng rãi. Các dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu chấm lẫn cũng thường được dùng. Có khi là để thể hiện tình cảm xót xa, đau đớn trước một hiện thực nhức nhối nào đó, như vậy mà bia ôm cứ mọc ra ngày càng nhiều, công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Hoặc, dĩ nhiên, với hình thức hoạt động gần như trấn lột này, bọn mặt rô chuẩn bị sẵn đồ nghề để đối phó. Và khi hồn lỡ xa vào đôi mắt em, thì tốt nhất nên dĩ hòa vi quý mà đánh bài chuồng cho sớm. Ở lại vùng u minh ấy, quả là thiếu khôn ngoan. Ghi chú: Báo Công an Nhân dân, số 378, năm 1995. Hết ghi chú. Có lúc tác giả sử dụng câu có dấu chấm hỏi là để tăng thêm tính chất khẳng định về những điều đã được khẳng định trước đó. Ví dụ, thật ngạc nhiên là họ đổ vạ cho những bê bối ở bệnh viện Thủy Nguyên là do mâu thuẫn nội bộ. Mâu thuẫn nội bộ thì liên quan gì đến các quyết định chậm trễ của bác sĩ Kiên trong cái chết của chị Chiên? Phải chăng mâu thuẫn nội bộ suối bẫy cô y tá Hồng vòi tiền bệnh nhân trong cái chết của anh Tường? Đừng để thành chuyện thường ngày ở huyện. Cũng có trường hợp tác giả dùng dấu chấm hỏi với mục đích gợi ý, lôi kéo người đọc cùng suy nghĩ về vấn đề đang được bàn luận, tìm hiểu. Ví dụ, trong bài Thủ tướng Chính phủ đình chỉ dự án Thủy cung Thăng Long, sau khi nêu một loạt các chứng cứ về tính bất hợp lý trong việc giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thiện, một công ty chỉ có 150.000 đồng tiền vốn trong ngân hàng và nợ 5 ngân hàng khác 2,4 tỷ đồng và đã từng 2 lần bị công an phạt về tội hoạt động mại dâm, thực hiện dự án xây dựng Thủy cung Thăng Long, tác giả đặt câu hỏi. Nhiều người đặt câu hỏi giữa giám đốc công ty Vạn Thiện bán 400 mét vuông đất và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đấu thầu gần 1 hectare đất của công trình Thủy cung Thăng Long ngay từ khi dự án này chưa được thi công, liệu khác nhau và giống nhau ở chỗ nào? Sao một công trình to như thế lại được giao cho một công ty chỉ có 150.000 đồng tiền vốn trong tài khoản, nợ nần đầm đìa, và lại có một tiền sử hoạt động mại dâm như vậy? Dự án đã làm lãng phí thời gian, công sức của nhiều cấp, nhiều ngành. Trách nhiệm của những người đã phê duyệt dự án này phải chịu đến đâu? Những câu hỏi có tính chất gợi ý để người đọc cùng suy nghĩ, tác giả thường đặt ở cuối bài, trong phần kết luận. Xem xét các tác phẩm thuộc thể loại điều tra trên báo chí, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng ngôn ngữ của thể loại này có thể chia làm hai loại, ngôn ngữ tác giả và ngôn ngữ nhân vật. Ngôn ngữ tác giả trong điều tra không giống như ngôn ngữ tác giả trong các thể loại chính luận, nghệ thuật. Cái tôi của tác giả ít khi xuất hiện rõ nét, mà thường ẩn sau những con số, những sự kiện và những đánh giá về các sự kiện đó. Những sự kiện có thật của đời sống xã hội được tác giả lựa chọn công phu để đưa vào tác phẩm cùng với cái tôi, nhân chứng hoặc cái tôi thẩm định của tác giả. Ý kiến chủ quan của tác giả được thể hiện thông qua việc xem xét, đánh giá các sự kiện, hiện tượng, mặc dù lúc đó cái tôi tác giả không xuất hiện như một đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Như đã trình bày ở phần trên, khi một sự kiện hay một vấn đề phức tạp chỉ có thể làm sáng tỏ bằng bài điều tra, thì trong hoàn cảnh có vấn đề đó, yêu cầu về tính khách quan trong quá trình phản ánh sẽ là nhân tố có khả năng thuyết phục rất lớn đối với độc giả. Vì vậy, việc tác giả bài điều tra giấu cái tôi thẩm định đằng sau lời bình, sự phân tích và đánh giá sự kiện là hợp lý và cần thiết, có tác dụng tăng cường sức thuyết phục của các tác phẩm. Tất nhiên, trong một vài trường hợp khác, rất cụ thể, thì sự xuất hiện cái tôi tác giả lại có khả năng thuyết phục lớn. Một trong những trường hợp này là bài Chống tệ mại dâm của Lưu Vinh. Một tác phẩm thành công với sự bắt đầu bằng sự xuất hiện của cái tôi. Tôi đồng ý làm một chuyến dã ngoại với người đạp xích lô. Biết tôi muốn tìm hiểu về tệ nạn gái mại dâm ở thành phố, người đạp xích lô nói. Ghi chú, báo Công an Nhân dân, số 287 năm 1994. Hết ghi chú. Một điều cần chú ý là, trong bài điều tra, ngôn ngữ tác giả giữ vai trò chủ đạo như một người dẫn đường, đưa người đọc đi qua các sự kiện, để họ tìm đến sự thật mà họ đang muốn biết. Ngôn ngữ nhân vật thường được sử dụng trong các luận cứ để làm sáng tỏ các luận điểm. Sự xuất hiện của ngôn ngữ nhân vật trong bài điều tra là yêu cầu bắt buộc đối với tác phẩm. Khái niệm ngôn ngữ nhân vật ở đây không chỉ dừng lại ở lời nói hay thái độ của một con người cụ thể nào đó, mà nó bao gồm cả những văn bản, băng ghi âm, băng hình mà tác giả bài điều tra sử dụng để làm chứng cứ thực hiện mục đích của tác phẩm. Ngôn ngữ nhân vật, ngoài việc giữ vai trò là chứng cứ, nó còn là yếu tố bảo đảm cho những nhận xét, đánh giá của tác giả tránh được sự gò bó, chủ quan. Ngôn ngữ nhân vật đóng vai trò là những dẫn chứng cụ thể, sinh động của một sự việc, một chi tiết nào đó, có giá trị nhấn mạnh hay khẳng định tính khách quan của các luận điểm hay luận cứ. Ngôn ngữ tác giả và ngôn ngữ nhân vật thường đang xen nhau, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau để tạo ra sự hợp lý trong quá trình tìm kiếm sự thật và nguyên nhân của vấn đề. Biết vận dụng, kết hợp hài hòa hai loại ngôn ngữ sẽ đem lại kết quả cao cho tác phẩm, đồng thời cũng thể hiện tính sáng tạo của tác giả. 5. Kết luận. Trong hệ thống các thể loại báo chí, điều tra là một thể loại quan trọng, được công chúng quan tâm, tìm đọc nhiều vì những vấn đề được bài điều tra đề cập thường là bài xuất hiện từ hoàn cảnh có vấn đề. Do thể loại điều tra hay đề cập đến những mặt trái của đời sống xã hội, cho nên trong thời kỳ pháp thuộc, loại bài này ít được sử dụng, làm cho nó khó phát triển và khó hoàn thiện. Từ khi có báo chí cách mạng, thể loại điều tra được chú ý nhiều hơn. Tuy vậy, trong thời bao cấp, thể loại điều tra vẫn chưa phát huy hết được khả năng của nó với tư cách như một phương tiện góp phần làm lành mạnh xã hội. Về mặt lý luận thể loại, cũng như tình trạng nghiên cứu, lý luận báo chí nói chung, chưa có các công trình nghiên cứu đầy đủ về thể loại này. Ngoài một vài bài giảng của các nhà báo lâu năm, giàu kinh nghiệm, được ghi chép lại làm tài liệu tham khảo, chưa có những công trình đầy đủ, quy mô, đảm bảo tính khoa học. Tuy nhiên, trước đây, dưới hình thức điều tra biểu dương, có nhiều tác phẩm đã có đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng đất nước và đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Pháp và Mỹ. Bước sang thời kỳ mở cửa, cùng với những bước tiến của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng đất nước, dưới sự lãnh đạo của đảng, nền dân chủ, xã hội chủ nghĩa, được mở rộng, những tác phẩm điều tra có nội dung phê phán ngày càng nhiều hơn. Mặt khác, Công cuộc đổi mới đất nước đã thúc đẩy sự đổi mới báo chí, làm cho nội dung và hình thức của báo chí ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Trên báo chí Việt Nam đương đại, một số thể loại mới xuất hiện và một số thể loại truyền thống được sử dụng nhiều hơn và ngày càng hoàn thiện hơn, trong đó có thể loại điều tra. Những tác phẩm thuộc thể loại điều tra nhằm mục đích phê phán được coi là thứ thuốc chữa trị các căn bệnh xã hội, trở thành phương tiện tốt để thực hiện mục tiêu mà đảng đề ra là chống tham nhũng, chống các tệ nạn xã hội, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc. Do tác dụng của bài điều tra trên báo chí hiện nay rất lớn, cho nên nhiều cơ quan báo chí đã tích cực khai thác thế mạnh của thể loại này. Coi đây là một trong những thể loại chính của báo. Điều đó đặt ra vấn đề cho công tác đào tạo là cần phải xúc tiến việc nghiên cứu và giảng dạy tốt thể loại này, tạo điều kiện để sinh viên khi ra trường có thể tiếp cận nghề nghiệp, trên cơ sở có tri thức và có năng lực chuyên môn, có thể viết tốt thể loại này. Qua nghiên cứu thực tiễn báo chí, chúng ta có thể rút ra những kết luận khái quát về bài điều tra như sau. Thứ nhất, điều tra là một thể loại quan trọng của nhóm các thể loại chính luận báo chí. Trong đó, bút pháp chính luận là yếu tố chủ đạo của tác phẩm, được dùng để phân tích sự kiện, chỉ ra bản chất của nó và thể hiện quan điểm của tác giả. Thứ hai, các bài điều tra thường được thực hiện trong trường hợp xuất hiện hoàn cảnh có vấn đề, nghĩa là khi trong đời sống xã hội có những sự kiện, hiện tượng nào đó không bình thường, công chúng đang muốn biết chi tiết về nguyên nhân và kết quả của nó, cũng như ý kiến của báo chí mà họ cho rằng đáng tin cậy nhất do có nghề nghiệp và có điều kiện để tìm hiểu kỹ lưỡng. Thứ ba, nội dung chủ yếu của bài điều tra được tạo thành bởi các sự kiện và việc nêu ra quan hệ, nhân quả của các sự kiện đó. Yêu cầu này đòi hỏi tác giả phải biết cách phân tích sự kiện, thao tác có tính đặc thù của thể loại điều tra. Thứ tư, tác giả có thể sử dụng văn nghị luận để thể hiện quan điểm, chính kiến của mình đối với vấn đề được trình bày trong tác phẩm, nhưng thái độ phải rõ ràng, dứt khoát, không lập lờ nước đôi. Ngôn ngữ tác giả phải có ý nghĩa sáng tỏ, trọn vẹn, không cho phép có nhiều cách hiểu khác nhau về cùng một ý kiến của tác giả. Thứ năm, người viết điều tra là người có thể cung cấp cho công chúng những thông tin để họ biết rõ sự thật về mọi vấn đề của đời sống xã hội, tất nhiên trừ những bí mật quốc gia. Như vậy, trách nhiệm của người viết bài điều tra là phải trung thực trong khi phản ánh sự kiện, hiện tượng hay vấn đề. Bởi vì trong một tác phẩm, nếu một tình tiết không chính xác, có thể làm mất đi tính chính xác của toàn bộ hệ thống các sự kiện. Tóm lại, điều tra là một thể loại thuộc nhóm chính luận báo chí, hiện nay đang được công chúng đón nhận nồng nhiệt bởi nó giải đáp được nhiều vấn đề phức tạp trong đời sống xã hội mà các thể loại khác không thực hiện được. Viết điều tra là một công việc khó, vì vậy hiện nay các cơ quan báo chí đang từng bước thực hiện việc chuyên môn hóa các nhà báo để dần dần hình thành những phóng viên chuyên viết điều tra nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động báo chí nói chung và thể loại điều tra nói riêng. Đối với công tác đào tạo người làm báo thì điều cần chú ý trước hết là huấn luyện cho người học khả năng điều tra, lấy tư liệu và cách lựa chọn đề tài trong hoàn cảnh có vấn đề, đồng thời biết cách phân tích tư liệu, nghĩa là tìm kiếm những mối liên hệ giữa các sự kiện, làm sáng tỏ nguồn gốc, nguyên nhân và kết quả của các sự kiện, hiện tượng hay vấn đề cần giải quyết. Bài tập thực hành. 1. Chọn một vấn đề được báo chí bàn luận nhiều để làm công tác điều tra. Qua báo chí, thu thập tư liệu và trình bày kết quả bằng một bài báo. 2. Chọn một vấn đề mà anh, chị thấy cách giải thích, công khai hoặc không công khai, chưa có sức thuyết phục, tự điều tra và viết bài. 3. Thâm nhập cuộc sống, tìm hiểu đề tài để viết bài, điều tra, ví dụ như dịch cúm gà xuất hiện trước tiên ở đâu, quá trình lan rộng thành đại dịch như thế nào, vân vân. Tài liệu tham khảo. 1. Hữu Đạt, Phong cách học tiếng Việt hiện đại, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, năm 1999. 2. Hữu Thọ, Công việc của người viết báo, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, năm 1998. 3. Trần Quang, Các thể loại chính luận báo chí, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2000. 4. Vai trò xã hội của công tác đưa tin, Hà Minh Huệ dịch, tài liệu tham khảo nghiệp vụ, Thông tấn xã Việt Nam xuất bản, Hà Nội năm 1986. 5. Trần Quang, làm báo, lý thuyết và thực hành, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001. 6. Bàn về thể loại báo chí, in trong tạp chí Người làm báo, số 9 và 10 năm 1999. 7. Xung quanh vấn đề thể loại báo chí, in trong tạp chí Người làm báo, số 5 năm 2004. 8. Tư liệu báo chí trong các báo và tạp chí tin tức.